Tiếng kèn trumpet. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Lời một khúc ca. Khi đó anh ngước lên, ngơ ngác trước mênh mông cát trắng. Em chỉ đứng cách anh có một quãng, sau một mô cát cao, thế mà anh chẳng thấy. Anh đi, rồi chạy. Nhìn bóng anh cuống quýt trên bãi cát, em buồn cười quá. Ngốc ơi, em đây này. Em kêu lên khe khẽ, anh đứng khựng lại, nín thở lắng nghe. Nhưng dại gì em lại gọi anh nữa? Em đang trốn anh cơ mà. Thế là anh cho rằng có lẽ mình bị gió đánh lừa. Anh ngửa mặt lên trời. Nhìn gì trên ấy kia chứ? Chỉ có những vì sao nhỏ xíu và vầng trăng 17 tỏa ánh sáng bạc trắng lên bãi cát này thôi. Hay là anh nghĩ em đã trốn chạy cùng với chú cuội kia rồi? Ôi, dại gì em làm việc đó? Anh là chú cuội của em rồi mà. Một chú cuội ngốc ơi là ngốc. Thùy Dương, Thùy Dương ơi! Đã đến lúc anh phải cầu viện đến gió. Anh gọi to, dồn dập, đôi khi líu lại, rối rít. Chò chết, ai bảo? Em thích thú tận hưởng khoảnh khắc đơn độc của anh, chứng kiến tình cảm thực nhất của anh khi vắng bóng em. Thấy anh lầm lũi trên cát, tự nhiên em thấy tội. Em rón rén bước đến sau lưng anh. Hù oà! Anh quay ngoắt lại, ngớ ra. Em cười to, nhìn mặt anh ngẩn tỏ te. Em cười rũ rượi, anh cúi gầm mặt, khoát mạnh tay. Cứ như là... Rồi anh thả mình xuống cát, ngồi bó gối. Trốn, trốn gì mà lạ thế? Em cười, đến ôm lấy cổ anh. Ngốc ơi, người ta chỉ đứng sau có một quãng. Thế mà cứ khoe, mắt anh 100/10. Thế mới biết con trai là chúa bốc phét nhé. Anh cười trừ, vòng tay sau lưng ôm lấy em. Rồi anh đứng bật dậy, bế xốc em chạy như điên trên bãi cát. Anh hôn, hôn, hôn. Buông ra, cát vào cổ em hết rồi này. Mặc kệ, bắt đền này, bắt đền này. Thôi, em xin, chào quỷ ơi. Cả hai đứa cười to. Bãi cát mênh mông thế kia chẳng ai nhìn thấy đâu, anh nhỉ. Bây giờ đoàn văn công của em đã rời trận địa từ hôm trước, thả em một mình với anh ở đây. Em biết anh thích lắm, nhưng em thì buồn và lo quá. Liệu em có đuổi kịp đoàn không? Liệu em có kịp phục vụ bộ đội đang cố đập tan chiến dịch, tái chiếm Quy Tê không? Nếu không kịp, thì chuyến đi công tác vào chiến trường của em thật vô tích sự. Nhìn anh, em thở dài. Anh có biết em đang buồn lo điều gì đâu. Anh đang tràn trề hạnh phúc thế kia mà. Em ốm đúng thời cơ. Anh nói vui. Nếu em ốm ở một trận địa khác thì quá lắm anh chỉ được thưởng thức một vài điệu múa của em. Và thế là chẳng có chuyện gì mà nói nữa. Anh đang biểu dương trận ốm của em đấy à? Anh cười hiền lành kéo đầu em sát má anh. Đúng là em vừa qua một trận sốt chưa từng có trong đời. Khi xe vừa qua khỏi đèo ngang, thốt nhiên em thấy ớn lạnh. Sau đó em buồn nôn, đầu nhức buốt. Cuối cùng em đổ vào lòng Kim Thoa, diễn viên hát, chuyên solo cho đoàn. Rồi em chẳng biết gì nữa. Mấy ngày liền em nhức nhối, lơ lửng như hôn mê. Cứ tỉnh được lúc nào là em lại khóc. Trời ơi, 6 năm ở Hà Nội sao không ốm đau gì? Chưa một lần em chịu hoãn lại một buổi diễn. Thế mà vào đây chỉ mong phục vụ cho bộ đội vài lần thì phải nằm chết dí một chỗ. Càng khóc em càng kiệt sức. Đến nỗi nhìn thấy thanh gỗ mít bắc ngang hầm, em đã tưởng nhầm là rắn. Nhiều lần em rú lên. Rồi trong em chập chờn hình bóng anh chàng thổi kèn trompet. Anh không biết đâu, tay ấy khá trai lắm, cao hơn em một tấc chứ không lùn tịt như anh đâu. Tay ấy buồn cười ghê lắm khi nghe em thông báo là em đã đăng ký vào danh sách những người xung phong đi phục vụ chiến trường. Anh chàng đứng như trời trồng nhìn em chằm chằm. Thật à? Thật. Tại sao lại đi? Thích. Không thể thích như thế được. Cứ thích. Anh chàng lắc đầu thở dài và cầm lấy cây kèn lững thững ra hành lang thổi một bản nhạc rầu rĩ. Tôi đã xa em, toe toe. Máu trong tôi, toe toe. Trái tim tôi, toe toe. Em nhớ khi đó Hà Nội đang vào mùa hoa sữa. Cho đến phút cuối cùng chia tay, anh chàng thổi kèn trompet vẫn cố gắng không tin điều đó là sự thật. Tay đó cho rằng chẳng qua là hành động bột phát liều lĩnh của em. Tay ấy vẫn coi em như một lãng tử thích giang hồ mạo hiểm, thế thôi. Có lẽ cũng không sai lắm đâu. Tính em ngang ngược lắm, bướng lắm. Đầu tiên khi em cầm bút đăng ký vào danh sách chỉ vì em thích xê dịch. Thích được biết cái nơi mà ngày nào người ta cũng ca ngợi hết lượt trên đài báo. Nhưng sau đó, khi thấy tay phó đoàn và hai nhạc công chính của đoàn, những người buộc phải đi đã chạy chọt xin cho bằng được ở lại Hà Nội. Một vài người cũng đăng ký xung phong, nhưng không phải vì tự nguyện, mà chỉ vì sợ bị chê cười, sợ kiểm điểm. Thì em nhận ra tầm quan trọng của chuyến đi ấy cùng với ý nghĩa thiêng liêng của nó. Em đi, anh chàng thổi kèn trompet không tiễn em, chỉ đứng suốt đêm thổi kèn trên gác thượng. Thế mà trong cơn sốt mê man, em đã mường tượng thấy anh chàng đang ngồi cạnh em, bón cho em từng thìa cháo hành, rồi bằng một cái so vai rất điệu, anh chàng nâng cây kèn có một vết xước đầu loe kèn, thổi một bản nhạc vui Cuba mà em rất thích. Chao ôi, chỉ cần có thế thôi là đủ cho em yêu anh ấy rồi, không cần một lời ngỏ nào hết. Nếu anh ấy cùng đi với em chuyến này, thì anh chẳng có em đâu. Em sẽ yêu anh ấy để trả công cho 4 năm anh ấy theo đuổi em. Sao anh xịu mặt như thế? Ghen à? Xấu ghê kia. Nhưng ngốc ơi, đó là giả sử kia mà. Còn bây giờ em đã thuộc về anh rồi, tất cả. Tôi không muốn chết. Em rùng mình, có tiếng người đàn ông nào vừa thét lên ở góc hầm. Em nhổm dậy, một thương binh buộc băng kín từ đầu đến ngang hông. Em bấm đèn pin, một đôi mắt đờ dài đang ngước lên nóc hầm. Đừng làm thế, chói mắt tôi. Anh vừa bị thương à? Từ lúc nào thế? Có thể là lúc chiều. Chị là y tá à? Không. À, cô Thủy Dương. Chào, tôi làm cô sợ à? Không. Tôi vừa gọi gì thế? Tôi không muốn chết. Hà hà, hay nhỉ. Mà cũng đúng thôi, chị Thủy Dương nhỉ. Cũng đúng thôi. Chiến tranh càng kéo dài, càng không nên chết sớm. Thôi, anh ngủ đi. Tại sao người ta lại nhốt tôi và cô trong căn hầm chật hẹp này? Chiến tranh. Ờ nhỉ, cô có chồng chưa? Thôi, anh ngủ đi. Tôi chưa có vợ, xin tự giới thiệu. Thôi, anh ngủ đi. Bây giờ hỏi lại, anh chẳng nhớ một chút xíu nào lần trò chuyện của chúng ta ngày gặp mặt đầu tiên. Em thì nhớ ghê lắm. Em nhắc lại từng tiểu tiết một. Anh cười. Nếu đúng vậy thì anh quả là vô duyên. Em cũng nghĩ vậy, còn tệ hơn nữa. Tay này buồn cười ghê, sắp chết rồi mà còn... Em độc miệng quá anh nhỉ. Nhưng ý nghĩ của em vừa thoáng qua thì căn hầm bỗng rung lên, trao như đưa võng. Khói ùa vào hầm đen đặc. Em co rúm người, ho sặc sụa. Những loạt bom nối nhau tưởng không bao giờ dứt. B-52! B-52! Đúng! Em bật dậy, một luồng gió cực mạnh xô em ngã lăn xuống. Đừng nhòm dậy, ngốc! Ngủ đi! Giờ ngủ đi mới đúng! Anh quát em với cái giọng vừa ngạo mạn vừa mỉa mai vậy đó. Anh còn nhớ không? Cuối cùng những tiếng nổ khủng khiếp kia cũng chấm dứt. Căn hầm câm lặng như một nấm mồ. Cô Thùy Dương! Có! Anh Long! Còn sống! Ba người chui vào hầm. Họ bấm đèn pin soi kỹ từng người một. Tốt! Người đàn ông nói thế rồi chui ra. Còn lại hai phụ nữ, họ lục túi tiêm cho em và anh. Bỗng ào ào tiếng máy bay phản lực, rồi bom nổ, rồi pháo ta bắn trả từng loạt chắc gọn, liên hồi kỳ trận. Buông tôi ra! Anh thét lên. Anh Long, nằm yên nào! Hai nữ y tá nói cùng một lúc khớp nhau từng tiếng một, như lời một vở kịch họ đã học thuộc. Buông tôi ra! Anh Long! Chiến đấu! Chiến đấu! Anh lại thét lên, giọng như một kẻ trước lúc tắt thở vì thất vọng. Anh Long! Em run lên. Morphin! Im lặng. Chiến đấu! Em đã khóc. Tại sao em khóc? Em chẳng biết. Em khóc to lắm, khóc miết cho đến khi em chỉ còn nghe tiếng em khóc nữa thôi thì bên ngoài đã yên tĩnh trở lại. Hai nữ y tá đi từ lúc nào, còn anh thì ngủ li bì. Ngày đầu tiên chúng ta đã làm quen với nhau như thế, sau đó em còn phải chịu đựng những tiếng thét, những câu nói ngớ ngẩn, điên dại của anh thêm 5 ngày nữa. Lúc đó em sợ lắm, thật là khủng khiếp, nhưng rồi hình như nhờ vậy mà em đã ngả vào lòng anh sớm hơn. Chúng mình lại nắm tay nhau chạy tràn trề trên tràng cát mênh mông ấy. Đêm cuối cùng chia tay, cây đàn guitar chỉ có 3 giây. Khuôn mặt sạm nắng của anh hằn một vết thương chưa lành miệng bên thái dương. Anh hát, say sưa đến nỗi ngỡ chỉ có anh với bài hát nữa thôi. Anh hát không đúng trường độ, một đôi chỗ lạc nhịp. Mặc, em cần chi những thứ đó, em chỉ cần có mỗi anh thôi. Bao giờ hết chiến tranh, anh? Đấy là ngày chúng mình làm lễ cưới. Thế còn ngày mai? Ngày mai nào? Em nấc lên. Trời ơi, còn ngày mai nào nữa? Cái khoảng thời gian chúng mình xa nhau ấy mà. Chúng mình đã nói với nhau như vậy, phải không anh? Nghe sáo quá, cứ y như trong tiểu thuyết, anh nhỉ? Rồi em đọc cho anh nghe bài thơ em vừa làm tặng anh, mà chẳng phải thơ đâu nhỉ? Thơ gì mà cụt lùn thế này? Xung quanh em, anh là người thông minh nhất, anh là kẻ ngốc nghếch nhất. Chính vì thế, không bao giờ em muốn xa anh. Nghe xong, anh cười. Đó là bài thơ có cặp phạm trù đối xứng, và anh chúi đầu vào cổ em. Em bỗng lọt vào giữa vòng tay mạnh mẽ của anh. Chết, trăng sáng quá. Đêm đó khuya lắm, chúng mình mới trở về doanh trại. Hai đứa dừng lại trước cửa hầm. Anh nhắm mắt đi. Anh nhắm nghiền mắt, quá tự giác, trông hồn nhiên như trẻ con chơi trốn tìm. Em đã thay xong áo. Em nhẹ hôn lên gò má của anh. Chưa xong đâu nhé. Và em lẳng lặng chui vào hầm. À, Thùy Dương về rồi. Long đâu? Anh ấy vào sau. Các anh chưa ngủ à? Chưa. Tụi tôi muốn gặp cô chú một lát. Xong rồi cô chú cứ đi đến sáng. Tha hồ, tất nhiên là phải tự giác. Trung đoàn trưởng chừng 50 tuổi nói khá nghiêm túc khiến em đỏ mặt. Anh thì đang bị em lừa, đứng im như thóc trên cửa hầm. Giá có anh sẽ cười phá lên cho em đỡ ngượng. Anh chui vào hầm, bặm môi dứ dứ nắm đấm. Em cười kéo anh ngồi gần. Thế nào mà lại dọa đấm người yêu vậy? Một người ngồi thu lu trong góc hầm hỏi vọng ra. Em quay mặt cười rúc rích. Còn anh, hai tai đỏ nhừ. A ha, anh chàng Long bị lừa rồi. Ha ha ha. Mấy không đấy? 1-0 à? Ôi chao là cười. Anh gắng cười theo nhưng không được, thương anh quá. Chị Thùy Dương à? Trung đoàn trưởng đột ngột cất lên khi chàng cười chưa dứt. Ngày mai chị xa chúng tôi rồi, bao giờ mới gặp lại? Ông lắc đầu, hạ thấp giọng. Chiến tranh không thể nói trước điều gì cả. Chúng tôi chỉ cầu mong. Ông ngước lên nhìn em với ánh mắt vừa u sầu vừa tin tưởng. Cầu mong chị và Long sẽ là vợ chồng của nhau. Tôi già rồi, không thích nói bóng gió. Với lại trong chiến tranh không nên nói bóng gió. Trước khi chia xa, chúng tôi muốn được xem chị biểu diễn, có thế thôi. Em cúi đầu, cả căn hầm dường như nín thở. Em từ từ ngước lên, run run. Vâng, dạ thưa, sáng mai. Khuôn mặt trung đoàn trưởng giãn ra, rạng rỡ lạ thường. Bây giờ em mới có dịp ngắm khuôn mặt ấy. Hình như em đã gặp ở đâu rồi. Ở đâu nhỉ? Kỳ quá, đúng là mình đã gặp ở đâu rồi. Sao chị nhìn tôi dữ thế? Trung đoàn trưởng tủm tỉm cười, nói giọng trêu chọc. Rồi ông chống gối đứng dậy. Thôi, tôi về sở chỉ huy đây. 2 giờ sáng rồi. Chú! Em kêu lên. Gì thế, chị Thùy Dương? Hình như cháu đã gặp chú ở đâu rồi. Ở đâu nhỉ? À, ở trong mơ. Ông cười to. Lát sau ông vui vẻ nói rất thật thà. Tôi đùa mà. Thực ra thì chưa gặp đâu cả. Không, cháu đã gặp chú ở đâu rồi. Trung đoàn trưởng quay mặt đi. mặt hơi biến sắc. Ông bấm đèn pin soi ra cửa hầm. Rồi lâu sau, ông thì thầm: chị thì chưa bao giờ gặp tôi đâu. Có điều con trai tôi tên là Thành. Lần nào nó viết thư cho tôi đều nói chị có gửi lời thăm. Ờ chú... Người trung đoàn trưởng lao ra cửa hầm. Ông chạy bời bời trên tràng cát đầy mảnh bom, gạch vỡ. Bởi vì anh biết không, con trai chú ấy chính là anh chàng thổi kèn trompet. Em đã thực hiện lời hứa của mình trong buổi sáng trước lúc xa anh. Em đứng trên một gò đất cứng phẳng, trước hàng trăm gương mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ, trong đó có anh. Em mỉm cười nhìn anh, nhìn tất cả. Trung đoàn trưởng đứng ở góc trái một túp lều nhìn ra. Ông đang rất xúc động. Mặt ông thoáng một chút gì đó như là bối rối và lúng túng. Trông ông như đang cười, đang khóc. Sau này em mới biết, đôi khi có chút rượu vào, ông đã khoe với mọi người rằng ông sắp có một đứa con dâu rất có tài, rất xinh, rất nết na. May thay chưa lần nào ông nói tên đứa con dâu ấy. Anh chàng thổi kèn trompet cũng táo gan thật. Chưa là gì cả mà đã vội khoe với bố. Bây giờ ông đứng tựa vào vách lều chăm chăm nhìn em. Nhưng khi gặp mắt em, ông lại lúng túng quay đi. Bốn xung quanh em tràn ngập nắng. Một tràng pháo tay bất ngờ vang lên. Em đứng im chờ đợi những tiếng nhạc dội về. Em đã nghe tiếng nhạc mỗi lúc một rõ dần dâng lên rào rạt quanh em. Vũ khúc mùa xuân, đó là điệu vũ mà em thích nhất. Mùa xuân, những con én trở về, chúng bay lơ lửng giữa nền trời cao biếc, thấp thoáng như những nốt nhạc màu. Mùa xuân đầy ắp trên hai cánh dịu mềm của chúng. Chúng đảo một vòng lượn, nghiêng cánh chào anh, chào những người lính, rồi chúng đập cánh bay vút lên như cắm thẳng vào trời xanh. Chúng bắt đầu những vòng lượn. Bỗng dưng vòng lượn chậm dần, những đôi cánh mệt mỏi rã rời. Bão đến, một cơn lốc dữ dội ập đến, những con chim đập cánh kiên quyết lao về phía anh, phía những người lính. Chúng tỏ ra tuyệt vời quả cảm. Vâng, khi đó, khi mà những con chim én sắp vượt qua cơn bão lớn để đáp cánh tới bình yên, thì một chuyện không may đã tới. Máy bay, bom! Con chim én bỗng vụt ngược lên, khựng lại giữa vòng lượn tuyệt vời của nó. Em ngã xuống, toàn thân mình nhẹ bỗng, cảm giác như là mình đang nằm gọn trong bể nước đá lạnh đến rợn người. Trước khi lịm đi, em còn nghe tiếng xôn xao. Bom tọa độ, Thùy Dương! Tiếng một người lính. Thùy Dương đâu rồi? Tiếng một người lính khác. Thùy Dương! Thùy Dương! Thùy Dương ơi! Tiếng trung đoàn trưởng tắc nghẹn. Sao lúc đó em không nghe thấy tiếng anh gọi? Em mở mắt. Một bóng điện sáng chói treo lơ lửng ở trần nhà. Thế thôi, không có gì khác. Tại sao lại thế nhỉ? Đang chiến tranh kia mà. Mình từ đâu tới đây? Đang làm gì rồi bỗng nhiên nằm đây? Chịu, không thể cắt nghĩa được. Bỗng em thấy ngực mình đang rạn nứt. Em ngẩng đầu, cố gắng ngồi dậy nhưng không được. Có cái gì trống vắng dưới chân, trong khi ở bắp vế như bị một khối đá đè nặng. Em mơ hồ nhận thấy mình bị ngắn đi. Em khẽ cử động bàn chân. Không có gì cho biết nó đang cử động. Thế là thế nào? Em gắng gượng ngồi dậy. Không được. Cơ thể em mất cân bằng ghê gớm. Em cố nhổm dậy một lần nữa. Ô kìa, đâu rồi? Chúng đâu rồi? Hai bàn chân em... Chị ấy là diễn viên múa. Có tiếng người đàn ông ồm ồm, khản đặc đang nói. Hình như đó là tiếng của trung đoàn trưởng. Em ngó quanh, bao nhiêu là người. Ơ kìa, sao mọi người nhìn tôi làm gì mà chằm chằm lắm vậy? Chân tôi đâu? Em rú lên. Hả, chân tôi đâu? Im lặng, một tiếng nấc, hai tiếng nấc. Mồ hôi em ướt đầm. Anh chàng thổi kèn trompet lại hiện về chập chờn trong giấc mơ của em. Anh ấy đứng ở bậc tam cấp lên xuống sân khấu, phía sau cánh gà trái. Tay vẫn cầm cây kèn có một vết xước ở loa kèn. Anh ấy nheo nheo mắt nhìn em, rồi bằng một cái so vai rất điệu, Anh ấy nâng cây kèn chơi một bản nhạc Cuba mà em rất thích. Đôi chân anh chàng nhún nhảy trông rất đẹp. Em quay ngắt đi, nhưng không hiểu sao em cứ đứng chết đi một chỗ. Em cúi xuống, chao ôi buồn cười chết đi được, mình còn chân đâu nữa mà đi. Em trố mắt nhìn bóng điện, cái bóng điện bỗng dưng trông rất buồn cười. Nó khẽ lay động, một lúc sau nó nhảy múa trước mắt em, trông như một cái đầu kỳ lân có gắn lân tinh. Nó cứ lộn tùng phèo như vậy rất lâu, mãi sau nó đột ngột đứng im, rồi biến dạng một cách chậm chạp thành hình vuông, tập trung tất cả ánh sáng có thể có của nó rọi vào mắt em. Ơ, ngọn đèn pha. Múa vũ khúc mùa xuân. Tiếng Minh Truyền, người giới thiệu chính của đoàn vang lên, giọng của nó dù trường hợp nào cũng ấm và trong vắt. Thùy Dương ơi, mau lên, đưa tao kẹp tóc cho. Áo lót đâu? Khỉ, cái con này, tất đâu rồi? Cái con này đến là... Nhanh lên! Biên đạo múa, Thành Nam. Âm nhạc, Đức Minh. Biểu diễn, Thùy Dương. Được chưa? Được, ra đi, chúc thành công, cảm ơn. Người phụ trách ánh sáng bật công tắc, một quần sáng tím pha hồng bao quanh em. Em ngỡ ngàng trước hàng ngàn đôi mắt. Người nhạc trưởng vẫy tay, dàn nhạc bắt đầu làm việc. Dâng lên quanh em tiếng nhạc rào rạt âm hưởng của mùa xuân. Ô kìa, múa đi chứ, múa đi, múa đi, múa đi, múa đi. Em bừng tỉnh, chồm dậy, ngơ ngác. Em đã khóc, khóc to lắm. Có lẽ khi đó em đã gọi tên anh. Thị xã xưa là trận địa của các anh thay đổi nhanh quá. Xưa cố gắng lắm mới tìm được một bức tường vỡ cao hơn 1 mét, dấu tích của một ngôi nhà 2 tầng để làm chứng nơi đây vốn là một thị xã cổ. Bom đạn Mỹ đã phát quang một vùng trống trơn, chỉ còn sỏi và cát. Bây giờ đã mọc lên bao nhiêu là nhà ngói tường xây, kiến trúc rất đẹp. 20 đường lớn đang khởi công xây dựng. Em ngồi lên chiếc xe đẩy tay đi dọc phố. Khó nhọc lắm em mới nhận ra lối về trận địa của anh. Em về để tìm lại tất cả những kỷ niệm của em và anh trên trận địa này. Chỉ thế thôi, ngoài ra chẳng có mục đích nào khác. Đấy là nhu cầu của em. Mới đó đã 8 năm. Sao trong 8 năm em không hề nhận được một tin tức nào về anh? Hay là anh đã hy sinh vì quả bom tọa độ sáng hôm ấy? Hay là anh biết tin em trở thành kẻ bất động nên trốn chạy? Không, em không tin bất cứ điều nào hết. Anh là của em, mãi mãi anh yêu em. Nhất định anh sẽ tìm ra em thôi. Dù em đã di chuyển hết bệnh viện này đến trạm điều dưỡng khác, dù hành trình của em có dài đến bao nhiêu, có rối rắm đến thế nào, anh cũng tìm ra em thôi, anh nhỉ? Chiếc xe đẩy tay từ từ lăn bánh. Chỉ khoảng nửa tiếng nữa em sẽ đến nơi vũ điệu cuối cùng của mình đã rơi xuống. Từ đó em vĩnh biệt sân khấu, vĩnh biệt những quầng sáng rực rỡ bao quanh mình, vĩnh biệt cả anh chàng thổi kèn trompet. Cứ mỗi lần em bước vào hậu đài lại gửi tặng em một bông hồng và một bản nhạc nhẹ Cuba. Quỷ tha ma bắt anh ấy đi. Suốt 8 năm qua, anh chàng vẫn không thôi ám ảnh em. Người ta nói anh chàng thổi kèn trompet những năm sau chiến tranh đã đoạt 7 huy chương vàng. Trong dàn nhạc giao hưởng, anh ấy là một nhạc công cự phách. Người ta nói anh chàng thổi kèn trompet đã 3 lần sang làm thực tập sinh ở học viện Tchaikovsky. Người ta nói anh chàng thổi kèn trompet đã cưới vợ, một cô vợ cũng rất có tài, rất xinh, rất nết na. Người ta nói, trời ơi, sao người ta không nói về anh một chút xíu nào hết? Em đã đến, tất cả thay đổi, song em vẫn nhận ra. Em sửng sốt, thấy một cây dương mọc lên ngay chính đám đất, cứng phẳng, nấm mồ chôn 2 bàn chân của em. Cây dương trông như ngọn lửa xanh. Nó đứng lặng phắc trước ban mai này. Em run lên, nước mắt em từ từ lăn xuống thấm vào môi từng giọt. Có phải anh đã trồng lên cây dương này không? Đúng, đúng vậy rồi. Anh vẫn còn sống, trời ơi, anh vẫn sống. Em òa khóc, cho em khóc lần này nữa nhé, nghe anh. Chị có phải chị Thùy Dương không? Anh thanh niên khoảng 25 tuổi, trắng trẻo, có cái mũi hếch, trông rất ngộ, từ đâu chạy đến nắm lấy cổ tay em. Vâng, em ngơ ngác, nhưng anh ta vui vẻ cười. Biết ngay mà, người ta nói không sai. Anh ta cầm tay em lắc lắc. Thế nào chị cũng về đây, tôi, à quên, em chờ chị lâu lắm rồi nghe. Bỗng anh ta vùng té chạy. Được một quãng xa, anh ta quay lại, gọi rất to. Chị đừng đi đâu nhé, đừng đi. Thế là thế nào? Hay là anh, hay là người trung đoàn trưởng kia, hay là bất kỳ người lính nào đã chứng kiến vũ điệu cuối cùng của em? Ngực em vỡ tung. Nếu là anh, không, mong anh đừng nhìn thấy em lần nào nữa hết. Xin hãy để cô bé Thùy Dương trọn vẹn cùng với những vũ điệu tuyệt vời sống mãi trong anh. Em vội vã đẩy xe đi, một cuộc chạy trốn ngoài dự kiến. Em vừa đẩy xe thật nhanh, vừa ngoái lại hoài. Xung quanh em, anh là người thông minh nhất, anh là kẻ ngốc nghếch nhất. Chính vì thế không bao giờ em muốn xa anh. Công Bông Som, ngày 17 tháng 1 năm 1979, vĩnh biệt em. Người trung đoàn trưởng năm xưa run run trao cho em một ly nước đầy. Em uống một hơi hết sạch. Khát, khát quá. Nó chạy về lúc 12 giờ 40 phút. Sở chỉ huy mất điện. Một nữ thông tin gãy chân nằm dưới một khe cạn. Nó vực cô gái ấy lên, chạy. Thế nào? 412 bị tắc, 36 người bị thương, đề nghị chi viện. Hết, các anh phải cướp cho được. Cao điểm 412, không có chi viện đâu. Chúng tôi chỉ còn 2 trung đội, 1 trung liên, 1 cối 82. Mỗi người không quá 1 cơ số đạn. Thế thì sao? Thôi được, tôi đi đây. Nó chạy vụt ra, không hiểu sao nó quay vào, ngần ngừ mãi, rồi đút vào túi áo tôi mảnh giấy này và chạy thẳng. Trung đoàn trưởng thiểu não nhìn em. Ông chờ đợi ở em một tiếng khóc, chí ít cũng một tiếng nấc bật lên. Nhưng không, hai mắt em ráo hoảnh. Em đã khóc nhiều rồi. Vô lẽ cứ khóc hoài vậy sao? Em cười, em đang cười đây anh. Trung đoàn trưởng ngồi đối diện em. Ông chống cằm nhìn em bằng đôi mắt già nua vừa kinh ngạc vừa đau đớn. Tôi nhớ lúc đó vào khoảng 14 giờ ngày 17, sở chỉ huy có điện, một sĩ quan liên lạc chộp lấy vai tôi. Trung đoàn trưởng, 412 chiếm được rồi, bị thương, không, hy sinh, tất cả. Tôi ngước lên nhìn xoáy vào mắt người sĩ quan liên lạc kia. Sao, hy sinh bao nhiêu? Anh ta vẫn không hề nhúc nhích, đáp tỉnh khô, tất cả. Bốp, tôi đã tát anh ta một cái tát rất mạnh, không hiểu sao tôi lại làm như vậy. Trung đoàn trưởng nhào ra cửa sổ, hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi quay vào. Mấy năm qua, ông không thôi tìm kiếm em. Ông đã nhắn tin, đã hỏi han khắp nơi, em vẫn biệt vô âm tín. Cuối cùng, nhờ một dự đoán không sai, nhất định em sẽ trở về nơi em đã ngã xuống. Ông đã gặp em nhờ người thanh niên có cái mũi hếch kia. May mắn, em cũng chẳng biết cuộc gặp gỡ này là may mắn hay rủi ro nữa. May vì nhờ ông mà em biết được tin anh, và không may cũng vì thế. Tôi không muốn chết. Cũng đúng thôi, chị Thùy Dương nhỉ. Chiến tranh càng kéo dài, càng không nên chết. Chiến đấu... Tôi chưa có vợ, xin tự giới thiệu. Em phì cười. Trung đoàn trưởng kêu to. Ông sửng sốt thấy em cười ngất. Rồi như hiểu ra, ông lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Ông biết em đang nhớ anh, đang trò chuyện với anh. Ông ấy nhầm rồi. Có phải bây giờ em mới nhớ anh, mới trò chuyện với anh đâu? Đã 8 năm rồi, anh nhỉ? Đứa con trai của trung đoàn trưởng đang nhìn em. Tay ấy đẹp trai thật. Một nụ cười mãn nguyện tràn trề trên môi. Em đang đối diện với tay ấy, một cuộc đối thoại không lời. Bức ảnh anh chàng thổi kèn trompet chỉ cách em có 3 mét thôi, trong gian chính ngôi nhà trung đoàn trưởng. Tại sao lại đi?
Thích.
Không thể thích như thế được. Cứ thích.
Em phì cười.
Trung đoàn trưởng quay trở vào. Hình như ông rất lúng túng. Lúng túng như năm xưa. Ông đứng ở góc trái túp lều nhìn em. Và khi gặp cái nhìn của em, ông vội vã quay đi. Đứa con dâu tương lai của ông đã vĩnh viễn thuộc về anh. Em phì cười. Thùy Dương, đừng cười như thế cháu. Trung đoàn trưởng hoảng hốt chạy đến bên em khi thấy tràng cười của em không bao giờ tắt. Ông lấy khăn lau mồ hôi trán và như một người quẫn trí, ông cứ nện gót khắp gian phòng, không dừng lại một nơi nào hết. Mặt ông méo sạch, chỉ có em và anh chàng thổi kèn trompet đang cười. Mở nhạc đi chú. Tự nhiên em có một đề nghị ngộ nghĩnh. Nhạc nào? Bằng nhạc của anh Thành gửi về cho chú ấy mà. Vừa nãy chú chả kể cho cháu là gì. Ông chân chố nhìn em. Một lúc sau ông kêu lên. Để làm gì? Cháu muốn nghe tiếng kèn của anh ấy. Chiến tranh qua lâu rồi mà chú. Ông bước đến sau lưng em, đặt hai bàn tay khô gầy nhăn nheo lên vai em thì thầm. Quên nó đi, cháu. Quên sao được cái anh chàng muôn vàn may mắn ấy. Nó có vợ rồi cháu ạ. Có con rồi. Thu nhập khá. Cháu nghe nói vậy à? Đúng. Nó thêm một lần từ chối phục vụ chiến trường. Cái lần đi Hoàng Liên Sơn năm 79, nó còn cù được vợ nó ở nhà. Trung đoàn trưởng lắc đầu thở dài. Rất dài. Ông ngước lên nhìn bức ảnh con trai mình, rồi ông kéo ghế đứng lên định gỡ nó xuống. Chú cứ để nguyên, em đề nghị. Bây giờ anh ấy ở đâu?
Berlin.
Trung đoàn trưởng hắt ra hai tiếng đó, rồi ngồi bệt xuống nền nhà.
Học hả chú?
Không, dự một cuộc thi âm nhạc quốc tế.
Ghê,
chắc là đoạt giải thôi, chú nhỉ? Trung đoàn trưởng không trả lời. Ông ngửa cổ cười khật khật, ít hầu run bắn lên. Mở nhạc đi chú. Chúng ta phải là cổ động viên tích cực của anh ấy chứ. Em reo to. Trung đoàn trưởng lồm cồm đứng dậy. Ông mở to mắt nhìn em. Đoạn ông cúi đầu, hai tay sát mạnh vào thái dương. Một lúc sau ông mới lảo đảo bước đến, ấn nhẹ nút cassette. Tiếng kèn trompet vang lên. Chao ôi, tiếng kèn mới tuyệt vời làm sao. Mới 8 năm anh chàng đã nhảy những bước nhảy đáng khâm phục. Tiếng kèn của anh chàng tài hoa này đã vượt qua những hạn chế mà trước đây anh ấy mắc phải, do lưỡi hơi to và ngắn để đạt đến trình độ điêu luyện trong việc xử lý bất cứ cấu trúc một bản nhạc phức tạp nào. Em tựa vào thành ghế, nhắm nghiền mắt lắng nghe. Căn phòng tràn ngập tiếng kèn trompet. Bỗng chập chờn trước mắt em mái tóc xoăn, ốp rất đẹp đang cử động. Cây kèn trompet có một vết xước đầu loa kèn đang rung rung. Đôi chân khỏe, dài và thẳng đang nhún nhảy. Một cái so vai rất điệu. Một bông hồng, một cái hôn đang chờ. Này cấm.
Một lần thôi.
Không.
Thùy Dương.
Đừng, buông tôi ra. Em mỉm cười. Chào nhé. Chào anh bạn thân mến. Tôi đi đây. Ôi miền Nam yêu thương, vang tiếng kèn xuất trận, máu kêu lòng uất hận, thôi thúc ta lên đường. Em giơ tay chào, em khoác ba lô trên vai, chạy.
Á à, à, em chạy được rồi, em có hai bàn chân rồi, chạy, chạy nữa nào, chao ôi thích quá. Thùy Dương ơi chờ tao với, nhanh lên, xe tải à,
xe tải, tay thổi kèn đâu,
không biết.
Đêm qua hắn thổi kèn suốt đêm trên các thượng mày ạ. À.
Kệ.
Em chạy rất xa, chạy mãi. Tiếng kèn trompet nhỏ dần rồi tắt hẳn. Em vừa chạy vừa hét toáng lên. Anh Long ơi, em đây này. Ngốc ơi, em đây này.
Ngốc ơi, em đây này.
Thùy Dương ơi, cháu làm sao thế?
Trung đoàn trưởng cầm hai bả vai em lắc mạnh. Ông vội vã tìm một ống thuốc long não tiêm cho em.
Xong, ông đưa cho em một cốc nước đường. Em tu sạch, ngọt quá. Em từ từ mở mắt nhìn ông. Ông cúi xuống, quỳ hẳn xuống. Thùy Dương khóc đi cháu.
Và bỗng nhiên ông òa khóc nức nở, đôi vai gầy của ông run run thấp xuống mãi. Huế, mùa hạ 1985.
Chuyện không có trong sự thật.
Cách đây 10 năm, anh là một chính khách thời thượng. Chị cũng vậy, chị là một nhà giáo mẫu mực. Khắp thành phố, giới thượng lưu không ai không biết tiếng anh chị. Họ sống với nhau êm thấm 20 năm trong một biệt thự nhỏ phía tây thành phố. Tôi ở gần nhà anh chị, thuở nhỏ luôn luôn được anh chị gọi sang nhà cho kẹo bánh hay hoa quả, đôi khi cả đồ chơi và áo quần. Anh chị không có con trai nên quý tôi như con. Cả hai đều vui vẻ gọi tôi là ông rể tổ. Lớn lên một chút, tôi được chị xin cho vào học trường chị dạy. Dù tôi không đủ điểm nhập trường và được chị kèm cặp dạy dỗ rất chu đáo, chị nói: "Em tuổi thân, gắng công tu dưỡng, sau này có chữ để dùng." Anh nói: "Thằng này làm luật sư nhất định sẽ hảo hạng." Khi tôi có chuyện đăng báo, chị mừng rú. Chị cầm tờ báo lôi tuột tôi vào phòng làm việc của anh. "Đây này, đọc đi rồi biết ai đoán đúng. Em đã bảo là cấm có sai. Chữ nghĩa tuyệt vời đấy, đừng có đùa với nó nhé." Chị đương nhiên trở thành bạn đọc thân thiết số 1 của tôi. Tất cả những gì viết ra, tôi đều chỉnh chị trước và nhận được vô vàn lời khuyên chí tình của chị. Trí khôn của tôi được mở mang là nhờ chị, chỉ có chị không còn ai. Từ ngày hai đứa con gái anh chị đi lấy chồng xa, tôi nghiễm nhiên trở thành một thành viên trong gia đình anh chị. Nhiều ngày ăn uống ngủ ngáy luôn ở đấy, không về nhà. Năm 84, anh dự tiệc mừng người bạn nối khố vừa nhậm chức thị trưởng. Loáng quáng thế nào bị rơi từ tầng 2 xuống. Không chết, chỉ liệt cột sống. Chị mừng quá, khóc hu hu. Nhà ta còn hồng phúc. Anh cũng thế, cũng mừng lắm. Phải rời nghị trường cũng tiếc. Đang có cơ để phất, bù lại, được gần em suốt ngày. Chị ôm anh hôn chùn chụt. Chúng mình sắp già rồi, được gần nhau giờ nào hay giờ đó, nghị trường mà làm gì. Tôi nghĩ thầm, sau này lấy vợ, cố làm sao kiếm được một người đàn bà như chị. Chị dặn tôi, anh phải nằm liệt giường, thích có người tâm sự. Chị lại bận rộn việc dạy, cơm áo gạo tiền, em nên đến thăm anh luôn. Tôi vâng dạ, nhưng không thực hiện được. Tôi làm báo ra hàng ngày, công việc lu bu quá, hết vào Nam lại ra Bắc, có khi dăm 7 tháng không ghé thăm anh được một lần. Tự thấy áy náy, bèn nghĩ ra sáng kiến mua một con mèo tam thể tặng anh để anh nằm vuốt ve nó, tâm sự với nó những lúc chị vắng nhà, và mua luôn con chó vẹt dê tặng chị để chị có bạn đường lúc chị đi đây đi đó. Anh chị mừng lắm, tranh nhau khen tôi thông minh và lịch lãm. Con mèo tên là con Ki, con chó tên là thằng Cóp. Quả thật, tôi Ki Cóp mãi mới giành được số tiền đủ làm việc nghĩa nói trên. Về sự nhạy cảm và tinh ý, anh chị thật tuyệt vời. Mỗi bận tôi tới thăm là dịp anh chị tha hồ ca ngợi con Ki thằng Cóp. Anh kể con Ki rất thích nghe chuyện cổ tích. Nó nằm khoanh tròn bên anh, mắt lim dim nghe anh kể hết chuyện này sang chuyện khác, không biết chán. Đến đoạn hay, hai chân trước của nó cào cào xuống chiếu, miệng kêu miu miu, ra chiều thích thú lắm. Chị kể thằng Cóp là tên nô lệ thông minh và trung thành. Tưởng như nó hiểu hết những gì anh chị mong muốn. Nó làm việc vặt rất giỏi. Tỉ như ra mở chốt cổng mời khách vào, nhặt nhạnh đồ rơi vãi xếp lại một chỗ, thậm chí cả việc đun củi vào bếp nó cũng làm được. Tôi mừng lắm, cho rằng nhờ tôi mà anh chị vẫn hạnh phúc như xưa. Tôi đến thăm anh chị ngày một thưa thớt dần, phần vì công việc, phần vì có chút ít tên tuổi, hoạt động quảng giao của tôi được nới rộng ra, hội hè đình đám luôn luôn, nhiều tháng hầu như tôi không nghĩ gì tới anh chị. Một lần tình cờ tôi gặp chị dạo chơi với thằng Cóp trong công viên. Chị gầy hẳn, mắt có quầng thâm. Tôi hỏi vì sao thế, chị không nói, lẳng lặng kéo tôi đến một chiếc ghế đá. Thằng Cóp nằm bẹp dưới chân chị, vểnh tai nghe chúng tôi tâm sự. Cặp mắt màu nâu nhạt của nó ánh lên vẻ cảnh giác. Tôi hỏi, chị bị bệnh mất ngủ phải không? Chị thở dài, chẳng có gì giấu được em. Tôi hỏi, anh chị có chuyện gì phải không? Chị khẽ lắc đầu, không. Anh vẫn yêu chị cũng thế, vẫn yêu anh. Mắt chị rưng rưng nước. Tôi không hỏi nữa. Thằng cóp thè lè lưỡi liếm chân chị. Nó liếm rất khéo. Nó đưa lưỡi lướt nhẹ từ đầu ngón chân chị, vòng ra sau gót, rồi gảnh mõm liếm dần lên bắp chân chị. Chị khẽ rùng mình, mặt rúng lại. Cóp! Chị quát và hất nhẹ nó ra. Nó kêu ư ử, làm mặt giận bỏ đi xa. Gần nửa giờ sau, tôi ngập ngừng hỏi, em hỏi thật chị chuyện này. Mới nghe thế, chị đã giật mình đánh thót, mặt đỏ ửng, miệng lắp bắp, chuyện gì thế? Thấy vậy, tôi im re, ngồi hút thuốc hết điếu này đến điếu khác. Chị nửa muốn nghe tôi nói, nửa sợ tôi phải nói ra. Ngồi lâu không chuyện gì cũng chán, chị rủ về nhà làm vài món nhậu chơi. Gặp tôi, anh mừng lắm, nói liên miên, uống rượu tì tì. Xưa nay anh không như vậy, anh vốn nói năng chừng mực, hầu như không có câu gì nói ra mà không nghĩ trước. Rượu cũng vậy, chỉ đến chén thứ ba, ai ép thế nào cũng nhất định, mình xin thôi. Anh già sọm đi, gân mặt nổi chằng chịt. Hỏi anh bảo, không, mình vẫn ăn ngon ngủ yên. Chị xà vào lòng anh, cầm mũi anh day day. Thôi, đừng nói dối nữa, ông Mãnh ơi. Anh bỗng nổi cáu, hất tay chị ra. Sao em cười nhạt thế? Chị xịu mặt, khóc, bỏ vào buồng nằm. Thằng cóp nhảy chồm lên đùi tôi. Tôi vút ve nó, cho nó miếng sườn lợn. Thấy thế, anh đập bàn quát, cóp, cút ngay. Thằng cóp cụp tai lùi mất. Tôi hỏi, sao tự dưng anh lại nổi đoá với nó? Anh cau mày, nhìn mặt nó gian lắm. Tôi xin phép ra về. Anh vội vàng giữ lại. 10 phút nữa về, được không? Biết anh có chuyện gì quan trọng. Tôi ngồi lại, đợi mãi vẫn không thấy anh nói gì, hút hết bao thuốc vẫn không nói gì, mắt vẫn trân trố nhìn lên trần nhà. Tôi nói, có lẽ em sẽ kiếm một cái đầu video, anh chị xem phim cho vui. Anh bảo, thôi. Sau lại bảo, ừ, hay đấy. Quá nửa đêm, anh mới cầm tay tôi run run. Em biết hoàn cảnh anh chị rồi đấy. Anh ngừng, vớ cốc to rượu tu sạch mới nói tiếp. Tự lòng thành của anh, em là em của anh chị. Em có quyền làm cho anh và chị vui. Nói rồi, mặt anh đũn ra, nước mắt giàn giụa. Chị buồn lắm. Tối đó tôi không ngủ được. Chiều sau tôi đến rủ chị đi tắm biển, anh mừng ra mặt, luôn mồm giục chị. Chị tỏ vẻ không ưa lắm. Anh cười nửa miệng, thằng cóp quanh quẩn bên chân chị, nó đòi đi, chị không cho. Chị lừa nó vào buồng sập cửa, nó tinh ý lùi mất. Tôi chở chị ra biển được 5 phút đã thấy thằng cóp vọt tới. Nó xà vào lòng chị, miệng ư ử, đuôi ngoái tít. Chị đẩy nó ra mắng, mày khôn như chó. Tôi phì cười. Có nó thêm vui, việc gì? Chị lườm tôi, chuyện. Chị ngồi trên phao, tôi bơi đứng đẩy chị ra xa. Chị cười nói ríu rít. Thằng cóp bơi theo chúng tôi, được vài chục mét, bị sóng đánh, nó phải quay trở vào. Nó đứng trên bờ tức tối sủa nhạng xị. Chị nhìn nó cười, đáng kiếp. Tôi nói, chị quan tâm đến nó làm gì? Chị sầm mặt, nó hư lắm. Nhiệm vụ của tôi là làm sao cho chị vui, anh dặn thế. Tôi đẩy phao chị bay qua từng đợt sóng, chị bấu chặt lấy tôi, không ngớt miệng kêu, ôi sợ quá, và cười ré lên, sặc nước. Mặt trời sắp lặn, tôi đưa chị vào bờ, chúng tôi nằm sấp trên cát ấm. Thằng cóp vui mừng lao tới, chồm lên lưng chị, thè lưỡi liếm lưng. Chị hét lên một tiếng kinh hồn, co cẳng đạp mạnh vào mặt thằng cóp. Nó lăn ra, lộn mấy vòng trên cát, nó cụp đuôi, hầm hầm nhìn tôi như nhìn một thằng vô lại, như chính tôi đánh nó chứ không phải là chị. Bây giờ mới nhìn thấy trên lưng chị có nhiều vết bầm đỏ. Định hỏi chị vì sao, nhưng lại thôi. Chị nói, đã lâu lắm chị mới có một buổi chiều như thế này. Tôi hỏi, chị có thích không? Ngón tay trỏ của chị dí vào trán tôi. Ngốc ơi, lại còn hỏi nữa. Tôi cười cười, nửa đùa nửa thật. Em không đưa chị đi tắm luôn luôn được. Chị muốn có nhiều buổi chiều như thế này, tốt nhất chị nên kiếm lấy một tình yêu, dù chỉ là tình vờ. Ngỡ chị cười to, ném cát vào tôi. Này xui dại này. Không ngờ chị im lặng, đăm đắm nhìn ra biển. Sẩm tối, gió biển hùn lên, chị lật người ép sát vào người tôi, nói: Em ôm chặt vào, chị lạnh quá. Chị mềm và ấm và ngậy mùi đàn bà. Tôi nuốt nước bọt nằm im. Thằng cóp từ đâu lết tới, nó ngoạm vào chân trái tôi kéo mạnh ra. Tôi nghĩ bụng, mẹ, nó là chó mà ranh thật. Và bật dậy. Chị ngơ ngác hỏi, sao thế? Một lát sau chị thở hắt ra. Cũng đúng thôi, chị là chị của em. Chị ngã vào vai tôi thì thầm. Em khuyên chị kiếm lấy một tình vờ phải không? Chị không làm thế được. Chị yêu anh quá phải không? Ừ, yêu muốn chết đi được. Với lại chị nhỡ sắm vai sang trọng mất rồi. Chị ôm tôi nấc lên. Tôi ngậm ngùi đưa chị về nhà, không nói một lời. Tối đó tôi lại không ngủ được. Hễ chợp mắt lại thấy con vượn đen cụt đầu. Hãi quá, đái cả ra quần. Hôm đó tôi kiếm cớ đi công tác, đi thật xa, thật lâu ngày. Được một tuần, ruột gan bỗng cồn cào, làm việc gì cũng hỏng, đành quay về. Thấy tôi, anh mừng quính. Đi đâu mà lâu thế? Tôi thú thật, đang ở tỉnh Quy, không hiểu sao ruột gan như lửa đốt. Ở nhà có chuyện gì không? Chị đâu? Anh cười cười, có chuyện gì đâu, vẫn thế, vẫn mất ngủ. Chị ở trong nhà tắm. Dạo này sáng nào cũng ở trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ. Con Kỳ thấy tôi, nó rón rén xà vào lòng. Thằng cóp lấc láo nhìn tôi, không thèm vẫy đuôi. Tôi nói, con Kỳ, thằng cóp mỗi đứa một tính. Anh gật đầu, ừ, dạo này chúng nó hay đánh nhau lắm. Con Kỳ luôn luôn gây sự với thằng cóp. Có hôm nó cắn cổ thằng cóp rách bươm. Anh với tay lấy chai rượu trong hộp đầu giường. Uống một chút gọi là tẩy trần. Tôi xua tay, mới bảnh mắt uống rượu hại gan lắm. Dạo này sức khỏe anh xuống cấp nghiêm trọng. Anh gạt đi, ôi dào, bây giờ chết đã quá muộn. Tôi ngậm thinh. Uống, uống nữa, mặt anh đỏ rực. Đột nhiên anh đập tay vào đùi tôi. Này, anh bảo thật, đừng giận nhé. Em mang họa vào nhà anh đấy. Tôi giật mình, sao ạ? Anh nghiến răng. Chính con Kỳ, thằng cóp, làm vợ chồng anh mất ngủ. Tôi cãi, không phải thế. Phải, anh quát, ngày mai em thủ tiêu chúng nó đi cho anh. Tôi nói, phải hỏi chị, bán thằng cóp, nhỡ chị buồn thì sao? Anh gầm lên. Buồn cái con cờ. Tôi há hốc mồm. Lần đầu tiên anh văng tục, anh tống vào họng cả chục viên thuốc ngủ. Nằm thở dốc một lúc rồi lịm đi. Rung lên trong tôi một nỗi đau đớn và thương xót. Tôi lao vào buồng tắm. Chị trợn mắt, hai tay ấp ngực. Tôi ôm ghì lấy chị, hồn hển nói, em yêu chị. Không, chị xô tôi ngã ngửa, lấy chổi vệ sinh quất tôi tối tăm mặt mũi. Tôi ôm mặt bò về, ra đến cổng cũng vừa chị đuổi kịp. Chị vừa khóc vừa nói, đừng bỏ chị mà đi, chị chỉ có một mình em thôi. Tối hôm đó tôi ngủ lại buồng chị, xoay trở đủ cách vẫn không làm chị thỏa mãn. Chị tấm tức khóc, tôi nói, chị đừng khóc nữa, rồi thế nào em cũng làm chị vui. Chị nói, không phải đâu, em tuyệt lắm, lỗi là ở chị. Chị lại khóc rưng rức, dỗ thế nào cũng không nín. Chị hỏi đi hỏi lại hoài một câu, chị mất mùi rồi phải không? Tôi nói chị mắc bệnh hoang tưởng, chị không tin. Thằng cóp rên rỉ cào vào cửa buồng suốt đêm. Đôi khi nó chu lên như bị trọng thương. Còn Kỳ mấy bận xông vào đánh nhau với thằng cóp. Chúng vờn đuổi nhau gầm rú vang nhà. Tôi nghĩ, anh nói đúng, cần phải tống khứ con Kỳ thằng cóp. Khó ngủ quá, tôi xoay trở chị, mân mê. Chợt lại thấy những vết bầm trên lưng chị, lần này nhiều hơn. Hỏi, chị nói, chị thường bị cảm mạo, ngày nào cũng nhờ người đánh gió. Tôi không tin, da bụng chị run bần bật. Quá nửa đêm tôi buồn nôn, nôn thốc tháo. Đợi chị thiếp đi, tôi trốn về. Thằng cóp thoáng thấy tôi liền xông tới, mắt nó vằn máu. Nó gằn một tiếng sờn óc và nhảy chồm lên mặt tôi. Tôi ngã, khiếp đảm đến nỗi không kêu lên được một tiếng nào. Thằng cóp cắn xé, vầy vò tôi như vầy vò một miếng rẻ rách. Tôi ngất đi, tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng cấp cứu. Chừng như mấy ngày đêm chị ngồi bên tôi, nom chị hốc hác ghê gớm. Chị cầm tay tôi úp vào mặt mình nghẹn ngào. Tha lỗi cho chị. Tôi gắng cười. Gớm, chị cứ nghĩ lẩn thẩn. Chị có đánh em bị thương thế này, em cũng chả trách chị. Nữa là... Nước mắt chị hai hàng. Tôi ngủ một giấc dài, tỉnh dậy vẫn thấy hai hàng nước mắt chị. Tôi ra viện và quyết định ngay lập tức phải tống khứ con Ki thằng cóp. Buổi trưa tôi đến nhà anh chị, định bụng sẽ cùng anh chị nhậu một trận tơi bời, mừng thoát nạn rồi mới xử lý vụ Ki cóp. Vào nhà, thấy giường anh trống hoác, chăn màn rơi lung tung, thốt nhiên tôi ớn lạnh xương sống. Tôi lao vào nhà trong và sững người thấy anh nằm sấp trước cửa buồng chị. Tôi bế xốc anh dậy, hỏi, sao thế này? Mặt anh đờ dại, trắng dã. Anh run rẩy chỉ vào buồng, chị chết rồi. Dường như có ai túm tóc tôi lôi ngược lên. Tôi điên dại phá cửa buồng. Chị treo rũ trên trần nhà, mùi nước hoa sực nức. Góc phòng có đến mấy chục vỏ chai nước hoa. Dưới chân chị, thằng cóp nằm ngửa. Nó bị một nhát dao xốc ngược từ cổ họng ra sau ót. Tôi không khóc, lặng lẽ ôm chị vào lòng, lặng lẽ vuốt mắt cho chị. Tôi hôn lên trán chị, thì thầm. Dù thế nào, chị cũng được lên thiên đường, Chúa đã hiểu chị. Lò Sũ, Ngày Thầy Thuốc, 1995. Người đàn bà đau đớn. Chị khẽ hích vai tôi ra hiệu phải kiên trì bám trụ trong cuộc nhậu tơi bời, kéo dài 16 tiếng đồng hồ chưa có dấu hiệu kết thúc, do chồng chị, người đàn ông tuyệt hảo, người đàn ông toàn năng, người đàn ông hết sảy, đứng ra tổ chức. Ông đứng góc trái dãy bàn 28 chiếc ghế, đang khua chân múa tay hò hét mọi người, hãy ngửa cổ nốc. Vì thắng lợi chưa chắc xảy ra về cuộc ký kết gì đó giữa bên A và bên B, bên B và bên B phết, bên B phết và bên B 2 phết, vân vân. Tôi không thể biết được người ta ký kết hợp tác gì. Mọi cuộc hợp tác bây giờ đều diễn ra trong tình trạng thì thầm, và điều này quan trọng hơn, tôi chỉ là kẻ ăn theo trong muôn vàn kẻ ăn theo đang sinh sôi nảy nở trên đất nước đáng kính của chúng ta. Tôi làm thơ, không biết gì ngoài việc làm thơ. Do vậy, khi thì người ta xếp tôi vào loại viết để sống, khi khác người ta xếp tôi vào loại sống để viết. Tôi không biết chắc chắn tôi thuộc loại nào, chỉ biết tôi luôn luôn bận rộn. Cứ mỗi ngày kỷ niệm, tôi lại có 50.000 nhuận bút. Nhiều lúc muốn hét to lên vì sung sướng. Trời ơi, ta sẽ ra sao nếu phải sinh ra trên một đất nước không có ngày kỷ niệm nào? Cố nhiên tôi không thuộc loại hạnh phúc nhất. Xếp thứ tự 28 chiếc ghế đang hiện hữu trong căn phòng thuộc khách sạn chiếc dù lớn này. Có tính đến may rủi thường niên mà Đức Chúa Trời vẫn kiên trì nhỏ giọt xuống đầu nhân loại, thì Đức Lang Quân của chị là người số rách về hạnh phúc. Tiếp theo là chị, sau đó là các vị còn lại trên những chiếc ghế còn lại. Cuối cùng không ai khác chính là tôi. Tôi bằng lòng với chiếc ghế hạnh phúc cuối cùng và không bao giờ có ý thức tranh đấu với các chiếc ghế khác. Trong khi đó, chị luôn mồm than vãn với tôi rằng chị là kẻ bất hạnh. Lúc đầu tôi phì cười khi nghe chị nói như vậy. Sau ngẫm lại, nhớ lại đôi lần chị nói đùa chị là con gà mái khổng lồ không đẻ được trứng, hiện sống trong cái chuồng gà tuyệt vời trên 300 m² diện tích sử dụng, hiên ngang ngoảnh ra bờ sông Cụt, thì tôi mới nhận ra phần bất hạnh của chị là có thật. Chị không biết đẻ trứng hay không có trứng để đẻ. Tôi hỏi chị trong một lần chị dắt tôi đi ăn kem cốc. Chị không trả lời, khẽ thở dài. Mãi sau này khi được rúc trong đôi cánh mát rượi của chị, tôi mới vỡ nhẽ Hóa ra chị không có trứng để đẻ. Tôi, thằng con trai 25 tuổi, sản xuất trên 1000 bài thơ tình với các dạng đau khổ khác nhau, đã trở thành con gà trống đầy sinh lực, ung dung bước vào chuồng gà tuyệt vời bên bờ sông Cụt. Sông này có tên là Cụt, xin đừng có liên tưởng lung tung mà chết mẹ tôi. Cùng với con gà mái khổng lồ 44 tuổi, ngày đêm nhảy điệu lambada vào tất cả những thời gian người đàn ông tuyệt hảo, người đàn ông toàn năng, người đàn ông hết sảy, cắp cặp đi ký kết hợp tác, tức là đi làm giàu cho đất nước, theo cách nói của ông trên các diễn đàn. Bây giờ vẫn cách nói đầy diễn cảm như vậy, ông đang khoa chân múa tay, vẽ lên viễn cảnh ngày mai trên các bản hợp đồng chưa ráo mực, sẽ mọc lên các loại hạnh phúc chứa chan cho nhân dân trong thành phố. Còn tôi, sau khi đã nốc no bụng bia, lại mơ tưởng mấy chiếc khuy nạm vàng được cài rất tinh vi bên hông trái của chị. Chị mỉm cười sung sướng, không rõ sung sướng vì viễn cảnh của ông hay vì mơ tưởng của tôi, cả hai đều có thể tốt cho chị. Khi cuộc nhậu đạt đến cao trào, trước khi gục xuống để cổ họng và miệng biến thành cái ống cống, ông đã chạy đến bế xốc chị, giơ cao chị lên trước mắt mọi người. Và vẫn cách nói đầy diễn cảm như vậy, ông tuyên bố rằng trước khi ông trở thành người đàn ông tuyệt hảo, người đàn ông toàn năng, người đàn ông hết sảy, thì ông chỉ là cái cây còi cọc, rằng chị là thứ phân đạm, kali hay lân đã rưới xuống đời ông, làm cho ông nhanh chóng trở thành cây cổ thụ, rằng mọi giá trị mà ông có chẳng qua là do chị gửi sang. Trước đó, ông chỉ là thằng trung cấp hạng bét, rằng chị là con ngựa cái điếc, nhưng khỏe mạnh phi thường, đã cõng ông từ nhà đồng chí bố vợ kính mến phi nước đại lên các nấc thang danh vọng cao ngất, rằng và ông gục xuống. Chị dìu ông lên giường, tôi dìu chị lên giường khác. Bên này là người đàn ông toàn năng, bên kia là con gà trống đầy sinh lực và con gà mái khổng lồ. Hạnh phúc của ông tràn ngập trên các bản hợp đồng chưa ráo mực, hạnh phúc của chúng tôi bò lổm ngổm trên chiếc chiếu đã nhàu. Tiếng rao bán hột vịt lộn đã tắt, cũng là lúc nắng dậy. Chữ thường dùng trong thơ của tôi. Chị vừa chải tóc, vừa khe khẽ hát. Ông vừa soạn lại các bản hợp đồng, vừa huýt sáo. Tôi vịn lan can nghiên cứu một số đau khổ trong một số bài thơ vừa làm. Xem mức độ đau khổ đã hợp lý chưa? Tất cả diễn ra êm đềm, ngọt lịm. Chị tiễn anh ra xe, một chiếc hôn dài, một nụ cười sung sướng, một cái vẫy tay. Xe nổ máy, thế là xong. Con gà mái khổng lồ lên chuồng, con gà trống đầy sinh lực đập cánh. Một ngày mới hy vọng tràn trề về những quả trứng hồng bắt đầu. Tôi tưởng thế, chị và ông tưởng thế. Không ngờ, không ngờ, ông túm tóc tôi, lôi tôi ra khỏi bụng chị. Một quả đấm vào hạ bộ tuyệt vời của tôi, làm cho nó không bao giờ ngóc lên được nữa. Những quả trứng hồng vỡ tan. Chị bị xé hết quần áo lôi ra đường. 4 năm sau vẫn thấy chị trần truồng, mặt mày nhem nhuốc, thân thể xác xơ, ôm con búp bê nhựa méo mó đi trên các hẻm phố, vừa đi vừa hát những bài hát tràn đầy viễn cảnh của ông và mơ tưởng của tôi. Vẫn thấy ông nhiều lần xuất hiện trên TV, vẫn cách nói đầy diễn cảm như vậy. Ông tuyên bố với nhân dân trong thành phố về các loại hạnh phúc chứa chan sẽ mọc lên trên các hợp đồng chưa ráo mực. Còn tôi, sau khi đã bố trí hết các dạng đau khổ khác nhau vào các bài thơ của mình, tôi nhanh chóng chuyển sang viết phê bình. Thị xã Quảng Trị, 1990.